1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà xin được kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây, bà Bảo mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách và từ Dallas. Bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo thì cũng rất là khỏe. Bảo sao, khỏe không?
Dạ, trời của Dallas hơi u ám, mây xám hơi nhiều, nhưng mà không biết thị trường chứng khoán thấy nó cũng tăng nhẹ thôi, nhưng mà từ đây tới chiều không biết sao anh Tiến Dũng hả?
Well, đúng như vậy bà Bảo, thị trường chứng khoán ngày hôm nay màu xanh, nói chung là màu xanh là màu tốt rồi. Quý vị có thể thấy cái thi nốt 10 năm đó, tức là chúng ta mở trên Yahoo Finance hay là chúng ta vào cái market data của CNN á, mà chúng ta thấy cái thi nốt 10 năm này đó mà nó màu đỏ, tức là thị trường chứng khoán sẽ là màu xanh. Bây giờ nó lại căn cứ trên cái này, tức là biết thị trường chứng khoán rất là nhạy cảm. Có nhiều người nói rằng mua cổ phiếu hay lắm, tôi chơi hay lắm, tôi rất là tính toán ghê lắm, nhưng mà theo dụ thấy cái tình hình bây giờ không phải là tính toán nữa, nhưng mà nó hên xui thật chứ quý vị. Có nhiều người hay lắm nhưng mà cũng thua gọi là thua tuốt tuột tuột. Có nhiều người không biết gì nhưng mà đi gọi là buồn ngủ gặp chiếu manh, trúng liên tục. Bây giờ ngược lại, chúng ta thấy những cái tình hình mà trước đây thì coi vào GameStop rồi Reddit rồi vân vân, bây giờ chúng ta coi cái thi đấu 10 năm này nó là màu đỏ thì chứng khoán sẽ là màu xanh. Sáng hôm nay thì Dow Jones lên 16 điểm, hiện tại là 32.644 điểm. Nasdaq thì lên 116 điểm, 13.331 điểm. S&P 500 lên 17 điểm, hiện tại là 3.931 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.70%, 1.6 họ đã la lối ôm sùm, bây giờ lên 1.7, nhưng mà ngày thứ 6 nữa lên đến 1.70 mấy lần, bây giờ nó xuống từ từ lại. Dầu thô thì lên được 36 xu, hiện tại là 61.69 xu cho một thùng dầu thô. Nếu con số này mà xuống dưới 60 đồng thì rất là tốt, thưa quý vị. 1 euro đổi được 1.19 xu, vàng thì giảm 7.30 xu, 1.734.90 xu cho một ao vàng. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.52%, 20 năm là 3.17%, 30 năm là 3.32%. Ở Việt Nam hiện tại một Mỹ Kim mua vào 23.920 đồng, bán ra 23.980 đồng. Giá chợ đen bây giờ là hơn 24.000 cho một đồng, tức là 2.400.000 đồng cho 100 đô. Wow, nó lên rất nhiều, quý vị thấy không? Vì thấy con số này mà lên, vàng tiền mà lên, Mỹ Kim mà lên giá thì vàng sẽ gọi là thôi ta đứng lại nhường đường Mỹ Kim đi qua nha, nên nhớ điều đó. Vàng thì 55.050.000 đồng là mua vào, bán ra là 55.450.000 đồng cho một lượng, quý vị. Sáng hôm nay thì bản tin vui đầu tiên, cũng có thể bản tin này nó giúp cho thị trường khoáng lên một chút xíu. Theo như cái Bộ Nội An, không phải Bộ Nội An cũng đúng, hay Bộ Nội An, Transportation Security Administration, tức là TSA đó, hải quan đi ha, cho nó dễ hiểu ha, hải quan đã cho biết rằng Chủ nhật vừa rồi, ngày hôm qua đó, là cái số top đầu tiên mà người du lịch đã dùng đường hàng không lên đến 1.500.000 người cho cái ngày hôm qua only. Kể từ tháng 3 năm 2020, đây là lần đầu tiên con số này vượt 1.500.000, 1.500.000. Họ cũng cho biết rằng cái cúm Vũ Hán này nó đã tàn phá ngành hàng không một cách gọi là tàn khốc, cũng như là các lĩnh vực thương mại khác, quý vị. Riêng về ngành hàng không nó giảm đến 60%, bây giờ bắt đầu từ từ lên trở lại. Chính xác con số người mà đi du lịch ngày hôm qua dùng đường hàng không là 1.540.000 người. Và đây không phải là lần đầu tiên con số này đạt mức trên 1 triệu, 11 lần liên tục trong cái ngày mà tính ngày Chủ nhật hôm qua mà lui lại 11 ngày, thì mỗi ngày đều trên 1 triệu. Trong khi đó thì con số này trước đó thì họ cơ... tính cơ bản từ tháng 3 trở đi cho đến khoảng tháng 12 và ngay tháng 1 năm 2021 thì con số này nó giảm đến 60%, quý vị, tức là 100 người năm 2019, 100 người đi thì bây giờ còn có khoảng 40 người đi dùng đường hàng không, và bây giờ con số này đang gọi là back up trở lại. Đây là bản tin vui buổi sáng ngày hôm nay. Trong khi đó bản tin kế cũng là bản tin rất là khó chịu buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị biết rằng chính quyền Biden đã bỏ ra trên 80 mấy triệu, 85 triệu để mướn khách sạn cho những người di dân bất hợp pháp mà ông đã mở cửa biên giới một cách cánh cửa rộng mở. Mà bây giờ thì tiểu bang Texas đang hứng chịu cái tiền thuế đó. Phải nói rằng rất là nhiều người bất bình. Vừa xong chuyện này thì chính quyền Biden sẽ tuyên bố hủy 1 tỷ tiền student loan cho những em học sinh mà có những cái trong những cái điều kiện sau đây. Và xem xét theo điều kiện này thì có khoảng 72.000 học sinh sẽ được gọi là tha bổng cái tiền student loan. Với điều kiện là những em học sinh này đã từng học dưới mái trường gọi là illegal practice. Cái đề dịch đơn giản là những cái trường đó dạy sai hay là không có một cái cơ bản giáo dục thì họ bị đóng cửa, hoặc là những ngôi trường thất bại đã bị đóng cửa. Đó là những cái trường hợp mà những học sinh này đã học những ngôi trường này, thiếu nợ mà không ra trường, hay là ngồi mòn ghế luôn vẫn không ra trường, thì những em này sẽ được gọi là tha bổng cái nợ đó. Quý vị biết rằng ở Mỹ thì có rất nhiều cái trường đã bộc phát lên, những người giàu triệu phú mở ngôi trường mướn thầy về dạy mà học hoài không ra gì, thì những ngôi trường có thời gian không ai học nữa thì đóng cửa. Lý do tại sao mà những ngôi trường lớn, những ngôi trường nổi tiếng, họ thường thường đi vào những cái trường high school, những em nào học gọi là về thủ khoa, giỏi thiệt giỏi, họ sẽ cho học bổng. Những em nó về trường học và sau này ra ông này bà kia thì sẽ có một cái title là tôi đã từng học ngôi trường này, thì ngôi trường nó từ từ giống là một cái cách thương mại cái thứ việc. Và những cái em nào mà học sai trường, gọi là người ta có cái câu mà bình dân là sanh nhầm thế kỷ đó, học sai trường không ra trường mà thiếu nợ thì những em được tha bổng. Nhưng một cái chỗ khó chịu là ở đây, một cái group ít người mà những người này nằm trong là những người middle class, họ đã lên vào những cái trang mạng xã hội, họ nhiệt liệt phản đối, hay dùng cái từ nhiệt liệt phản đối với chính quyền Biden nếu cancel những cái em học sinh này, vì họ nói là đây là unfair, không có một cái sự công bằng. Trong khi chúng tôi trả tiền cho con của mình một cách gọi là thê thảm luôn, gọi là một cái tình mắc mỏ, từ tiền học, tiền dorm, tiền sách, tiền áo, everything. Chúng tôi phải trả từ penny để cho các con tôi đi học. Đồng thời chúng tôi đã đóng thuế một cách đầy đủ cho chính phủ. Bây giờ lấy tiền thuế tôi để đóng tiền học cho những người khác thì điều này là điều hoàn toàn unfair cho chúng tôi. Và điều này hiện tại bây giờ đã gây ra một sự tranh cãi lớn. Không biết rằng chính quyền Biden sẽ quyết như thế nào, nhưng mà chúng tôi thấy rằng khó chịu đó, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này tiện dùng cái từ mà chúng ta dễ hiểu là đi với bụt bằng áo cà sa, mà đi với ma thì bằng áo giấy. Đây là cái điều cảnh cáo đầu tiên mà anh chàng Elon Musk này đã bị. Trước đây thì cũng tin chắc rằng có rất nhiều đại gia như là chủ hãng xưởng và làm ăn với cộng sản đã bị thê thảm rồi. Nhưng mà có lẽ anh chàng Elon Musk này chưa nếm mùi đau thương. Tức là luật, rất nhiều luật, một rừng luật, và họ đã dùng luật rừng. À, cái vấn đề chỗ này. Ngày hôm qua thì chính quyền Trung Quốc chính thức cấm tất cả những chiếc xe Tesla chạy vào những khu quân đội mà gọi là Chinese Military. Họ ban, tức là họ nghiêm cấm tất cả những chiếc xe Tesla. Lý do vì chiếc xe Tesla này, chính quyền Trung Quốc cho rằng những chiếc xe gián điệp, tức là use the car to spy China everywhere. Wow, cái chữ everywhere này nó nằm trong cái dấu ngoặc, cái thưa vị, hai dấu ngoặc. Tức là trong tương lai, không phải riêng về những cái Chinese military, nhưng mà Tesla sẽ không được chạy bất cứ nơi nào luôn. Đây là cái xe gián điệp. À, chúng ta thấy khó chịu phải không? Và anh chàng Elon Musk này cũng lẹ lắm, lên nói liền. Nếu bất cứ một quốc gia nào không ngoại trừ Trung Quốc mà thấy hay là có một cái bằng chứng rõ ràng là chiếc xe Tesla là chiếc xe gián điệp, thì không phải riêng về chiếc xe Tesla đã không bán cho quốc gia đó, nhưng mà nguyên một cái hãng Tesla, công ty Tesla sẽ shut down, không bán xe nữa. Wow, anh dám đưa một cái công ty lớn như vậy để mà đánh cược luôn nếu mà ai tìm ra được cái này. Thật sự chúng ta biết rằng Tesla không có làm điều này. Thì Dũng nghĩ là như vậy. Nhưng mà lý do mà tại lý do này thì Dũng biết chắc là như thế là Tesla không có, nhưng mà bị chụp mũ. Vì Trung Quốc hiện tại bây giờ là một trong những quốc gia đứng đầu về sản xuất xe điện, quý vị. Chúng ta biết Nino là một, có một chiếc xe mà gọi là rất rất là nổi tiếng hiện tại về mà trong quốc nước họ xài rất nhiều. Rồi Geely là một trong những xe hiện tại vẫn hình thành ở Trung Quốc, xe điện. Tesla chỉ bán được 147.445 chiếc ở Trung Quốc thôi, nhưng mà thật sự nó chiếm đến 30% global về cái số lượng. Nhưng trong tương lai không biết như thế nào, nhưng mà Tesla vẫn, ví dụ thấy rằng đây là sự mà bắt đầu có một cái gọi là bài trừ Tesla ra khỏi nước của họ. Chúng ta ở làm ăn với lại Trung Quốc hay là Việt Nam cũng vậy, là chúng ta phải nói rằng rất là cẩn thận, dù chúng ta biết luật nhưng chúng ta vẫn có thể phạm luật bất cứ lúc nào, quý vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, how much that Americans have every age. Wow, tức là mọi lứa tuổi đang sống ở Mỹ đều thiếu nợ. Phải nói rằng mượn tiền không phải là thiếu nợ, nhưng một cái power. Người ở Mỹ mà càng power thì càng thiếu nợ. Chúng ta biết là thuyền to sóng lớn, cái câu này đúng ở Mỹ. Người càng giàu càng thiếu nợ. Những cái công ty càng lớn càng thiếu nợ. Người, thôi vậy nói người mình gây cho ngược lại người dân đi ha. Theo như cái thống kê mới nhất từ Quỹ trữ liên bang, thì họ nói rằng tổng số người Mỹ mà thiếu nợ, con số nó lên đến 4.130 tỷ. Khi nợ chúng ta mua một đôi giày, chủng nợ, tức là trả bằng thẻ tín dụng đúng không, là nợ rồi. Chúng ta mua từ từ lên đến nhà, đến công ty này mua công ty kia, vân vân và vân vân, đều là nợ hết. Và cái nợ này nó sẽ kéo dài. Và họ đưa một cái thống kê của năm 2019 nha. Cái nợ như thế này. Từ cái nợ mượn xe, mượn mua nhà, student loans, mượn credit card, mượn để mà cái home equity, vân 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 vân. Và cái tuổi đầu tiên mà mắc nợ bắt đầu bước vào đời, 18 đến 23 tuổi, là 9.593 đô. Cái tuổi từ 18 đến 23 tuổi là tuổi học sinh college đó, thiếu nợ ít lắm, 9 ngàn mấy thôi. Và bắt đầu lên cái millennials, tức là từ 24 đến 39 là thiếu nợ 78.396 đồng. Lúc này cộng thêm tiền loan, cộng thêm tiền xe, có một vài em 39 tuổi mua được nhà nữa là thiếu nợ lên 78.000. Rồi the generation X là 40 đến 55 đó là thiếu nợ 135.841 đồng. Và baby boomer là thời kỳ mà 56-74 đó là thiếu nợ 96.984 đồng. Và cái tuổi mà gọi là tính từng ngày 75 tuổi trở lên đó vẫn thiếu nợ 40.925 đồng. Và trung bình người Mỹ nha, mỗi người Mỹ thiếu nợ khoảng 90.460 đồng. Chúng ta thấy dễ sợ không? Già nợ, trẻ nợ, tức là ai cũng nợ hết. Nhưng quý vị đừng có hoang mang, nhưng quý vị thiếu nợ một, thí dụ như tôi lấy cái tuổi mà 40-55 đi ha, chúng ta thiếu nợ 135.841 đồng. Average là sao? Họ cộng tất cả lại số tiền nợ và họ chia đều trên 300 triệu người. Tức là có số người sẽ nợ là 135.000, ví dụ lấy cái tuổi là 40-55 đi ha. Nhưng quý vị nhớ một điều, một người đó làm chủ một căn nhà, thí dụ như là 500.000 đô, một chiếc xe 70.000 đô, rồi tài sản họ bỏ trong nhà băng hay bỏ trong của chìm của nó không cần biết. Tổng số lại họ có, cái asset của họ có đó là 700.000 đi, dùng cho 700.000. Mà trừ ra 135.000 thì họ vẫn còn 500 mấy chục ngàn, đúng không? Còn 565.000, tức là cái người này vẫn có tiền. Lý do tại sao như vậy? Vì hiện tại về cái asset của người Mỹ đó, tổng số tiền mà người dân Mỹ, tức là household đó có được đó, là trên 120.000 tỷ. Trên 120.000 tỷ. Vậy thì 135.841 đồng này là nợ ai? Là nợ chính phủ Mỹ, tức là nợ federal, tức là nợ liên bang. Vậy thì chúng ta thấy con số này đưa ra một cái giả thuyết đã có rồi, kết luận có rồi. Và qua đây là thấy rằng nước Mỹ vẫn còn rất là giàu. Người dân dư tiền, chính phủ dư tiền. Tức là hiện tại về cái 9.000 mấy này từ cái tuổi 18-23 là thiếu nợ chính phủ. Hay 78.396 đồng là 24 đến 39 tuổi là nợ chính phủ. Nhưng mà cái tiền mà họ có được là khác. Mà cái tiền này họ nợ từ liên bang, tức là Federal Reserve. Nhưng mà thí dụ thường nhắc quý vị là chúng ta cứ xem money đi, chúng ta biết không biết ra sao ngày mai, quý vị, đặc biệt trong cái thời điểm này. Xin trở lại Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho bản tin sáng ngày hôm nay. Nợ chú chỏm anh hả? Nhưng mà có câu hỏi này hỏi anh Tiến Dũng là nếu như mà trong cái group tuổi đó mà nó nhảy qua cái số nợ khác thì sao anh? Thí dụ như bảo ở cái group tuổi 24-39 mà nó nhảy qua cái số nợ của 40-55 là 135.000, vậy sao anh?
Thường thường thì cái nợ thuyền to sóng lớn, cái này là cái tuổi này, cái average họ cộng tất cả cái nợ, họ chia đều ra 300 triệu người hay là 200 triệu người tùy cái tuổi 18 trở lên. Nhưng bảo thì tuyền thọ sống lớn, mà bảo mua nhà bự quá, mua xe tốt quá thì bảo thấy nợ nhiều chút, tức là không nằm trong cái average họ cộng tất cả nợ là họ chia đều ra thì cái khác, nhưng bảo là nằm trong cái khoản là đặc biệt, tức là bảo chịu khó mua nhà nhỏ một chút, mua xe xấu xấu một chút thì sẽ không có mắc nợ, phải không?
Cái này không, nhà không có to, xe không có sang mà cũng bị nợ nữa, không biết sao nữa.
Vậy là để dành tiền nhiều quá nên lấy tiền, thí dụ như chúng ta bỏ nhà băng lấy 2% maximum đi, bây giờ là cái thi nốt 10 năm là 1.70% đi ha, mà chúng ta thiếu tiền nhà đến 3% thì cái đó sự để dành nó không được sáng suốt lắm. Giờ trước đây cũng có nói rồi, không phải riêng bảo nhà, thì cũng nói là nói chung luôn, chúng ta save money để vào nhà băng lấy lời chỉ có một chấm mấy thôi, trong cái đó chúng ta là hàng nhà băng nó ngồi nó cười, Tí Dũng dùng cái từ mà bình dân là cười vô mặt, quý vị. Chúng ta bỏ một số tiền lớn vào nhà băng, chúng ta lấy tiền lời chỉ có 1.70%. Hiện tại cái thi đốt bây giờ là chúng ta lấy ngang ngửa vậy đi ha. Trong khi đó chúng ta trả mortgage là 3%, chúng ta vẫn lỗ một. Tại sao chúng ta không lấy cái tiền của chúng ta trả hết cái nợ đó đi, rồi sau khi dư ra chúng ta hãy đầu tư. Còn bây giờ một bên vừa save tiền mà một bên vừa thiếu nợ thì cái đó đầu tư không có sự sáng suốt, chứ thưa vị. Nhớ nha, nếu mà vị nào mà đang thiếu nợ mà trả tiền lời cao mà trong đó bên đây cũng có save tiền nữa thì chúng ta nên trả nợ đi, nó hay hơn. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin chào tạm biệt, cũng như là kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một thứ hai đầu tuần thật là bình an và sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Kinh tế thị trường vào lần sau.